Good morning, church. Our Bible reading today will be from the Gospel of Matthew, chapter 28, verse 16 to 20. So I invite you to hear the word of the Bible read in Vietnamese first.
Kính thưa Hội Thánh, tôi xin được phép để đọc lời Chúa được xếp trong sách Matthew đoạn 28, từ câu 16 cho đến câu 20. 11 môn đồ đi qua xứ Galilee lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
I will read it in English. Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am always with you to the end of the age." May I ask the church to be seated. These are the words of Jesus: "I am with you always."
Đây là những lời của Chúa Giêsu: "Ta thường ở cùng các ngươi luôn."
Every year on the 25th of April, Australia celebrates Anzac Day.
Mỗi năm vào ngày 25 tháng 4 thì Australia cử hành lễ Anzac.
A time to remember the sacrifices made by thousands of Australian and New Zealand soldiers.
Đó là lúc để mà tưởng nhớ đến sự hy sinh của hàng ngàn những người lính Úc và Tân Tây Lan.
There is a melody that is played by on a bugle called "The Last Post."
Có một bài nhạc được chơi bằng cái loại kèn gọi là bài tiễn đưa cuối cùng.
You hear it at military funerals and commemorative services such as Anzac Day.
Quý vị nghe những bài này ở cái đám tang quân đội hay là trong những buổi lễ tưởng niệm như là lễ Anzac.
In military context, the melody signifies the end of the day's activities or to indicate that a soldier has fallen.
Trong cái bối cảnh quân đội đó, bài này nói lên sự kết thúc của các hoạt động trong một ngày, hay là nói lên rằng một người lính đã nằm xuống.
Here's my point. The melody is played to help people remember the significant events of the past.
Đây là cái điểm mà tôi muốn nói, là cái bài nhạc này để nói lên một cái sự quan trọng, là một cái điểm gì đã xảy ra ở trong quá khứ.
Every time you finish reading the Gospel of Matthew, you will hear Jesus say, "And remember, I am with you always."
Mỗi lúc khi mà chúng ta đọc xong cái sách Tin Lành Matthew, chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu phán: "Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn."
Like the melody played on Anzac Day, these words of Jesus carry significant meaning for the 11 disciples and also for all who would become followers of Jesus.
Thì cũng giống như là cái điệu nhạc chơi cho cái ngày lễ Anzac Day, những lời của Chúa Giêsu mang một cái ý nghĩa quan trọng cho 11 môn đệ của Ngài và cũng cho tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu.
So in the sermon today, we will explore what the words meant to them and what it means for our church today.
Và trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá ra những lời này mang ý nghĩa gì cho cái môn đệ của Chúa thời đó và cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay.
Are we ready to receive the word of God?
Chúng ta đã sẵn sàng để mà nhận lời của Chúa chưa?
Why don't you turn to the person next to you and say, "Are you ready?"
Chúng ta quay sang người bên cạnh của mình hỏi là bạn có sẵn sàng chưa?
Turn back to the other person and say, "If you're ready, why are you on the phone?"
Dạ, mình quay sang người bạn kế mình, nếu mình đã sẵn sàng thì tại sao còn cái phone vậy?
Let's focus on God. Let's focus on. Let's pray. Julian, can you translate the prayer with me?
Yeah, okay.
Loving God.
Kính lạy Chúa.
We commit this time to you.
Con muốn dâng lên thời gian này cho Chúa.
We ask that you will speak through this sermon.
Con cầu xin Chúa hãy qua bài giảng này Chúa sẽ nói lên.
I pray God that you will prepare everyone who's listening.
Con cầu nguyện rằng xin Chúa hãy chuẩn bị tấm lòng của tất cả mọi người đang lắng nghe.
To help us to understand you.
Để giúp cho chúng con hiểu được lòng của Chúa.
Help us to receive from you.
Giúp cho chúng con có thể nhận được từ nơi Chúa.
And by your power, transform our lives.
Và bởi quyền năng của Ngài, Ngài sẽ biến đổi đời sống của chúng con.
I commit myself and Chu Hien into your hands.
Con xin dâng cái thời giờ của chúng mình con ở trong cánh tay của Chúa.
Please help us.
Hãy giúp chúng con
to be able to share your word faithfully.
Để chúng con có thể chia sẻ lời của Chúa một cách trung tín.
We thank you, God.
Chúng con xin cảm ơn Chúa.
We give it all to you.
Chúng con xin dâng tất cả mọi việc cho Chúa.
In Jesus' name we pray. Amen.
Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
We live in an age of technology and we have access to an overwhelming amount of information.
Chúng ta đang sống ở một cái thời đại kỹ nghệ mà chúng ta có thể truy cập vào một cái lượng thông tin quá sức, nghĩa là vượt qua sức chúng ta.
Also, significant amounts of information are pushed into our minds.
Ngoài ra, cái số lượng thông tin rất là đáng kể này nó đang xâm chiếm vào cái tâm trí của chúng ta.
There is simply way too much for our human minds to process.
Đơn giản là có quá nhiều tin tức để mà cái trí óc chúng ta có thể xử lý được.
So, it is completely unsurprising that we have the tendency to forget.
Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi nào khi mà chúng ta thấy là mình sao dễ quên như vậy.
Forget where the keys are.
Quên cái chìa khóa ở đâu.
Forget where our phone is.
Mình quên cái điện thoại mình để ở đâu.
Forget our family's birthdays or special event.
Mình cũng quên đi là cái những cái ngày sinh nhật của gia đình hay là các ngày lễ đặc biệt.
Or even forget what we were thinking about one second ago.
À, chúng ta cũng quên đi những điều chúng ta vừa mới suy nghĩ vài phút vừa qua.
And you can see the list goes on and on.
Quý vị thấy là cái danh sách này càng ngày càng kéo dài.
So when Jesus said, "And remember, I am with you always," firstly, it was a call to remember.
Do đó khi Chúa Giêsu phán, "Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn." Đó là một cái điều kêu gọi để nhớ.
Remember what the disciples had experienced with Jesus.
Chúng ta hãy nhớ đến những kinh nghiệm mà những môn đồ đã trải qua với Chúa Giêsu.
In verse 16.
Trong cái câu 16.
Notice the specific reference to the 11 disciples.
Chúng ta hãy nhớ đến sự đề cập riêng biệt đến 11 sứ đồ.
We know that in the Gospel of Matthew from chapter 10 that Jesus had 12 disciples.
Chúng ta nhớ là từ cái sách Matthew chương 10 thì Chúa Giêsu có là 12 môn đồ.
But one of them, Judas, betrayed him and perished.
Nhưng có một người là Judas đã phản Chúa và đã chết.
The 11 disciples were instructed by Jesus to meet at a mountain.
Thì 11 môn đồ đã được Chúa chỉ dẫn để đến gặp Ngài ở trên hòn núi.
The mountain is an important location.
Hòn núi là một cái địa điểm rất là quan trọng.
Remember in Exodus,
chúng ta hãy nhớ đến sách xuất Egypto ký.
At the mountain of God in Horeb, God called Moses.
Ở núi mà Đức Chúa Trời ở Horeb đó, Chúa gọi Môsê.
It is also the mountain that God gave Moses the Ten Commandments.
Đó cũng là hòn núi mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se 10 điều răn.
And in Jesus' ministry, he gave the word of God on the mountain.
Và trong cái chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã ban cho lời giảng của Ngài trên núi.
Remember the Sermon on the Mount?
Chúng ta có nhớ đến bài giảng trên núi không?
So the mountain in the Gospel of Matthew represents a divine revelation and teaching.
Chúng ta nhớ ngọn núi trên trong sách Tin Lành Matthew tượng trưng cho cái nơi khải thị và giảng dạy từ nơi trời.
In verse 17, when they saw Jesus, they worshipped and some doubted.
Và thấy trong câu số 17, khi thấy Chúa Giê-xu thì họ thờ phượng Ngài, nhưng có vài người nghi ngờ.
I read that verse many times.
Tôi đọc cái câu này nhiều lần.
And eventually, I'm at the point where I give thanks to God for this verse.
Cho đến lúc mà tôi cảm Chúa về cái câu này.
And I'll tell you why, but let me walk you through the experiences of the disciples of Jesus.
Tôi sẽ cho quý vị biết tại sao, nhưng mà hãy để tôi dẫn quý vị qua cái kinh nghiệm của những môn đồ của Chúa Giê-xu.
So what do we know about the 11 disciples?
Thì chúng ta biết gì về cái 11 môn đồ này?
Firstly, they were called by Jesus.
Đầu tiên là họ được kêu gọi bởi Chúa Giê-xu.
Jesus walked by the Sea of Galilee and called out to Simon and Andrew, "Hey, come follow me."
Chúa Giê-xu đi dọc theo bờ biển Galilee và gọi Simon và Andrew, "Hãy theo ta."
And they left everything and followed him.
Và họ đã bỏ lại mọi sự để bước theo Ngài.
We also know early on that Jesus handpicked 12 disciples.
Chúng ta cũng biết rằng là Chúa Giê-xu đã chọn riêng 12 môn đồ.
They experienced the power of God through Jesus.
Họ được kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.
They saw Jesus healing people.
Họ thấy là Chúa chữa bệnh được nhiều người.
They heard Jesus share the word of God.
Họ cũng đã nghe lời mà Chúa chia sẻ cùng với mọi người.
They themselves were given the ability to participate in Jesus' ministry.
Họ cũng được ban cho những ân tứ để mà tham gia vào mục vụ của Chúa Giê-xu.
But at the same time, they demonstrated human weaknesses and failures.
Cũng cùng lúc đó, họ cũng cho thấy những yếu điểm và những thất bại của con người.
Remember the storm?
Chúng ta hãy nhớ đến trận bão.
This was written in Gospel of Matthew chapter 8 verse 23 to 26. I'm going to read it. When the disciples got into the boat, when Jesus got into the boat, his disciples followed him. A windstorm arose on the sea, so great that the boat was being swamped by the waves. But Jesus was asleep. And they went and woke him up, saying, "Lord, save me, we are perishing." And Jesus said to them, "Why are you afraid, you of little faith?" Then Jesus got up, rebuked the winds and the seas, and there was a dead calm.
Trong sách Matthew đoạn 8 từ câu 23 đến 26 ghi lại như này: Kế đó, Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đưa ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết." Ngài phán rằng: "Hỏi kẻ đức tin kia, cứ sao các ngươi sợ?" Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì biển yên lặng như tờ.
Notice they experienced fear and they also had little faith.
Chúng ta để ý là họ có cái kinh nghiệm sự sợ hãi và họ cũng có thiếu đức tin nữa.
Now remember Peter.
Chúng ta hãy nhớ đến Peter.
Written in Gospel of Matthew chapter 14, 28 to 31. Again, I'm going to read this. Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And Jesus said, "Come." So Peter got out of the boat, started walking on water, and came towards Jesus. But when he noticed the strong winds, he became frightened and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand, caught him, saying to him, "You of little faith, why did you doubt?"
Trong sách Matthew đoạn 14 từ câu 28 đến 31 ghi câu chuyện như vậy. Phi-rơ bèn thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa." Ngài phán rằng: "Hãy lại đây." Phi-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: "Chúa ơi, xin cứu lấy tôi." Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: "Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?"
So one moment Peter's walking on water, and then immediately he was overwhelmed with fear and doubt.
Chúng ta thấy là trong một cái khoảng khắc, khi Peter, khi ông đang đi trên mặt nước, thì ông lại cảm giác có một cái sự nỗi sợ hãi và nghi ngờ tràn ngập lấy ông.
Again, Peter, after recognizing that Jesus was the Messiah, was rebuked by Jesus because of Satan's influence in his thinking.
Chúng ta cũng nhớ Phi-rơ một lần nữa, chỉ một thời gian ngắn sau khi mà ông ghi nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, là Đấng Christ, thì ông đã bị Chúa vỡ trách bởi vì ảnh hưởng của Satan trên sự suy nghĩ của ông.
Yeah. And as Jesus was about to be handed over to the authorities, Peter said he would die with Jesus.
Chúng ta nhớ khi trước khi Chúa bị bắt bởi những giáo quyền, thì Phi-rơ tuyên bố rằng ông sẽ chết cùng với Chúa.
And later on, he denied Jesus 3 times.
Nhưng mà sau đó ông đã từ chối Chúa 3 lần.
From the disciples, we also know about Judas.
Từ những cái môn đệ của Chúa, chúng ta cũng biết đến sứ đồ Judas.
He sold his loyalty to Jesus for money.
Ông đã bán sự trung thành của mình với Chúa để nhận được tiền.
And then he perished.
Sau đó ông đã bị chết.
Now remember the disciples of Jesus, James and John.
Chúng ta cũng nhớ đến sứ đồ Gia-cơ và Giăng.
Their desire for position and power.
Họ đã mong muốn có được địa vị và quyền hành.
Their mother wanted Jesus to give them high position in the kingdom.
Mẹ của hai ông xin Chúa ban cho hai ông được có cái địa vị cao ở trong vương quốc của Ngài.
Eventually, they realized that Jesus was actually going to die on the cross.
Nhưng mà cuối cùng họ đã nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự.
At the end, at the very end, all 12 disciples of Jesus deserted Jesus and fled.
Và cuối cùng là 12 cái môn đệ của Chúa đã bỏ Ngài và đã chạy trốn.
What did we learn?
Thì chúng ta đã học được điều gì?
Clearly, the 11 disciples were not perfect people.
Chúng ta rõ ràng là 11 môn đệ này không phải là những người vẹn toàn.
From the experience of the 11 disciples, there is the existence of little faith, of fear, of failures, and also of doubt.
Chúng ta thấy từ cái kinh nghiệm của 11 môn đồ này, chúng thấy sự hiện diện của sự thiếu đức tin, sợ hãi, thất bại và nghi ngờ.
And now in this passage, even when they were seeing for themselves the resurrected Jesus, some doubted.
Do đó cho đến lúc mà trong cái đoạn kinh thánh này, khi mà họ đã gặp Chúa phục sinh đứng trước mặt họ, nhưng mà một vài người vẫn còn nghi ngờ.
Here's the amazing grace.
Đây là một cái ân điển lạ lùng.
In the midst of their little faith or fear or failures and doubt, Jesus remained with them.
Trong và giữa lúc mà khi họ thiếu đức tin, sợ hãi, bị thất bại và nghi ngờ, thì Chúa Giê-xu vẫn ở cùng với họ.
Teaching them.
Dạy họ.
Sending them into the ministry of service.
Sai họ vào trong mục vụ.
And so many times saving them.
Và có rất là nhiều lúc đã cứu họ.
And this is good news for the church.
Đây là một cái tin mừng cho hội thánh chúng ta.
Are you ready for the good news?
Quý vị đã có sẵn sàng chưa?
Turn to your next person and say, are you ready for the good news?
Quý vị đã sẵn sàng cho cái tin mừng này chưa?
Why is this good news?
Tại sao đây là tin mừng?
Because it means that we can still continue to follow Jesus and trust and obey God even if we don't have perfect faith or perfect lives.
Bởi vì chúng ta vẫn có thể tiếp tục bước theo Chúa Giêsu, tin cậy và vâng lời Ngài, dù rằng là chúng ta không có một cái đức tin hoàn toàn hay là một cái đời sống hoàn toàn.
Amen, church. Praise God.
Cảm tạ Chúa.
Let's go deeper. The Bible doesn't hide people's flaws.
Kinh Thánh là không có che giấu cái sự thiếu sót của những người, có nhiều người.
Remember Abraham?
Đã có nhớ đến ông Abraham không?
Despite his failures, he trusted and obeyed God, and his family became a blessing to all nations.
Chúng ta dù bị thất bại, ông đã tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời và gia đình ông trở thành một nguồn phước cho nhiều dân tộc.
Remember King David?
Chúng ta có nhớ đến vua David không?
Despite his failures, he trusted and obeyed God, and through his family line came the Messiah, Jesus Christ.
Dù bị thất bại nhưng mà ông đã tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời và qua cái dòng tộc của ông đã sinh ra Chúa Giêsu Christ.
And remember the Apostle Paul?
Chúng ta có nhớ đến sứ đồ Phao-lô không?
Despite his failures, he trusted and obeyed God and he became an apostle for the Gentiles.
Dù bị thất bại nhưng mà ông vẫn tiếp tục tin cậy và vâng lời Chúa và ông đã trở nên cái sứ đồ cho những người dân ngoại.
So what did Abraham, King David, the Apostle Paul, the disciples had in common was that they continued to trust and obey God.
Thì cái điều mà chúng ta thấy là Abraham, vua David, sứ đồ Phao-lô và các môn đệ của Chúa Giê-xu có một cái điểm chung, đó là họ tiếp tục tin cậy và vâng lời Chúa.
In verse 16, it was Jesus who directed the 11 disciples to Galilee.
Trong cái câu 16, chính Chúa Giê-xu đã truyền bảo cho 12 môn đệ đến Galilee.
And they obeyed, they listened, and they followed.
Họ đã lắng nghe và họ đã làm theo.
Jesus said, "Remember, I am with you always."
Chúa Giêsu phán, "Và này, ta thường ở với các ngươi luôn."
For the 11 disciples, these words were filled with deep experiences of love and salvation, as well as pain, suffering, brokenness, and tears.
Đối với 11 môn đệ, những lời này chứa đựng đầy những cái kinh nghiệm sâu sắc về tình yêu, sự cứu rỗi cũng như là nỗi đau đớn, đau khổ, tan vỡ và nước mắt.
Secondly, these words were also words that empowered them for mission.
Và hơn nữa, những lời này cũng là những lời để ban sức cho họ trong cái nhiệm vụ của họ.
In verse 18, Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me."
Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, trong câu 18.
In all four gospels, God made the testimony that Jesus is his beloved son and we are to listen to Jesus.
Trong cả 40 sách phúc âm, Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài và chúng ta hãy nghe lời Ngài.
God abides in Jesus and Jesus abides in him.
Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Trời.
After Jesus died on the cross, by God's power, Jesus was raised from the dead.
Sau khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã được dựng dậy từ cõi chết.
So Jesus is the one who has full authority in heaven and on earth.
Đức Chúa Giêsu là đấng có toàn quyền ở trên trời và dưới đất.
Jesus is the one who can bring people into a relationship with God.
Chúa Giêsu là đấng có thể mang con người trở lại cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
And is the one who can exercise power over the power of darkness on earth.
Chúa Giêsu cũng là đấng có thể thực thi quyền năng của Ngài trên quyền lực của tối tăm ở trên đất.
Therefore, sin, evil and death are not the ultimate authority.
Do đó tội lỗi, tội ác hay là sự chết không còn là cái quyền lực cuối cùng ở trên đất này nữa.
Jesus is the one who empowered the disciples so that they could continue the mission of God to save and transform the world.
Do đó Chúa Giêsu là đấng ban năng quyền cho các môn đệ của Ngài để họ tiếp tục sứ mạng của Đức Chúa Trời, đó là cứu và biến đổi cái thế giới này.
So by what authority can the disciples preach and teach the word of God?
Vậy bởi cái quyền phép nào mà các môn đệ có thể giảng và dạy lời của Chúa?
The authority that comes through Jesus.
Cái quyền phép đó là qua Đức Chúa Giêsu.
Now Jesus empowered them to go and to make disciples of all nations.
Chúa Giêsu đã ban quyền phép cho họ để đi và dạy dỗ muôn dân.
The mission of God is available to all people.
Sứ mạng của Chúa ban là cho tất cả mọi người.
The kingdom of God is available.
Cái vương quốc của Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người.
And the mission of God is available.
Sứ mạng của Chúa cũng đã ban cho sẵn.
So what is a disciple of Jesus?
Như vậy thì cái môn đệ của Chúa là gì?
A disciple of Jesus is one who had, number one, listened to the gospel preached.
Môn đồ của Chúa là cái người thứ nhất là lắng nghe phúc âm được giảng ra.
When the power of God touches their heart, they respond by placing their faith in Jesus.
Và khi quyền năng của Chúa chạm đến tâm hồn họ, thì họ đáp ứng bằng cách đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu.
God gave them the ability to learn and to study the Bible.
Chúa ban cho họ có khả năng và để nghiên cứu Kinh Thánh.
They had experienced their commit. They had expressed their commitment to God by their willingness to be baptized.
Họ bày tỏ lòng cam kết với Chúa bằng cách sẵn sàng chịu phép báp tên.
God helped them to discover their God-given gifts to serve God.
Chúa giúp họ khám phá ra những ân tứ mà Chúa ban để mà phục vụ Chúa.
God transforms and continues to transform their lives.
Chúa đã biến đổi và tiếp tục biến đổi cái đời sống của họ.
And they follow Jesus.
Và họ bước theo Chúa Giêsu.
Loving God.
Yêu Chúa.
And practice God-inspired love towards others.
Và thực hành cái tình yêu của Chúa cho đến mọi người xung quanh.
Written in Matthew chapter 13 verse 50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother.
Chúa Giêsu chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 50. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em ta, cũng là mẹ ta vậy.
So God's invitation into salvation is actually an invitation to all people.
Do đó lời Chúa mời gọi và sự cứu rỗi đó là mời hỏi tất cả mọi người.
And Jesus empowered them to baptize people in the name of the Father, Son and of the Holy Spirit.
Chúa đã ban phép cho họ để mà có thể làm lễ báp têm cho mọi người.
Here we see the presence of God the Father, the Son and the Holy Spirit.
Ở đây chúng ta thấy sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
Baptism means death to sin and alive to God in Jesus.
Làm lễ báp têm có nghĩa là bị chết ở trong sự tội lỗi nhưng mà sống lại ở trong Chúa phục sinh Giêsu.
So we are taken out of death and we are given eternal life.
Nghĩa là chúng ta được mang ra từ cõi chết và được ban cho cái sự sống đời đời.
Meaning that we leave the old sinful ways and we participate in the way of Jesus Christ.
Có nghĩa là chúng ta rời bỏ cái đời sống cũ và bước theo con đường của Chúa Giêsu.
And then Jesus empowered them to teach the people to obey everything that Jesus had commanded them.
Rồi đó Chúa cũng ban quyền phép cho họ để mà dạy hết mọi điều, dạy để họ giữ hết mọi điều mà Chúa Giêsu đã truyền cho họ.
So learning takes time, energy and focus.
Do đó học tập thì cần phải có thời gian và năng lực và sự tập trung.
And that is why God gives people the gift of preaching and teaching so that the church can be spiritually nourished.
Do đó lý do tại sao Chúa ban cho có người có ân tứ để được giảng và ân tứ để được dạy để hội thánh có được nuôi dưỡng về mặt tâm linh.
To fulfill this mission, God inspires people to come together in Jesus. And that is why we have the church.
Để hoàn tất sứ mạng này, rồi đó Chúa đã cảm động nhiều người để đến cùng với Chúa Giêsu. Đó là lý do mà tại sao chúng ta có hội thánh.
The church is a place of worship and of listening and of learning from sermons as preparation for mission.
Do đó hội thánh là cái nơi mà chúng ta đến để thờ phượng, lắng nghe và học từ những bài giảng để chuẩn bị cho sứ mạng.
If you turn to the Matthew chapter 9 verse 37 to 38, there's this really important verse. Then Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest."
Tại xem đến cái câu kinh thánh rất là quan trọng trong sách Matthew đoạn 9 từ câu 37 đến 38. Ngàn bàn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
The harvest is plentiful, but the laborers are few. Doesn't mean you just go out and make it happen.
Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Không có nghĩa là quý vị cứ đi ra và rao giảng.
The second part of the sentence is significant.
Cái phần thứ hai của cái câu này cũng rất là quan trọng.
Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers to his harvest. Ask the Lord to send out to his harvest.
Do đó vậy, chúng ta hãy cầu xin chủ của mùa gặt, hãy cầu xin chủ của mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Everyone who places their faith in Jesus will be given gifts to serve the Lord.
Cho mỗi người đặt niềm tin của mình vào trong Chúa Giêsu thì sẽ được ban cho ân tứ để mà phục vụ Chúa.
But not everyone's gifts are the same. But every gift that comes from God has the same purpose, and that is to edify the church so that it can contribute to God's mission.
Không phải là mọi cái ân tứ của mọi người đều là giống nhau, nhưng mà mọi ân tứ được đến từ Chúa và cùng một cái mục đích chung, đó làm cho hội thánh được tốt đẹp hơn và có thể hoàn thành được sứ mạng của mình.
Amen, church. Jesus said, "And remember, I am with you always."
Chúa Giêsu phán, "Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn."
From the Old Testament, whenever God sent people into mission, God gave them a promise.
Từ phần trong sách Cựu Ước, khi bất cứ khi mà Chúa sai một người đi vào cái nhiệm vụ nào đó, Chúa đều ban cho họ một cái lời hứa.
And the promise was that God will be with them.
Lời hứa đó là Chúa ở cùng với họ.
Now we can hear God's promise to Moses when he sent him to face a dictator with the title Pharaoh.
Chúng ta có thể nghe lời của Chúa hứa với Môi-se khi Chúa sai ông đến gặp vua Pharaoh là một cái vị vua độc tài.
God said to him, "I will be with you."
Chúa nói với ông rằng, "Ta sẽ ở cùng với con."
We can hear God's promise made to Joshua when God sent him to lead a nation into the future.
Chúng ta có thể nghe lời hứa của Chúa đã nói với Joshua khi Chúa sai ông lãnh đạo dân sự bước vào tương lai.
Joshua, I will be with you.
Joshua, ta sẽ ở cùng với ngươi.
We can hear God's promise made to Gideon when God sent him into battle to rescue his people.
Chúng ta có thể nghe lời Chúa hứa với Gideon khi Chúa sai ông đi chiến trận để cứu dân sự của Ngài.
Gideon, I will be with you.
Gideon, ta sẽ ở cùng với con.
Every time God sent them into mission, all they had to do was trust and obey God, and God gave them victory.
Do đó mỗi lúc mà Chúa sai đi họ vào một cái nhiệm vụ nào đó, tất cả điều họ cần làm đó là tin cậy vào Ngài và Chúa sẽ ban cho họ cái sự chiến thắng.
So God's promise was their foundation to take action and to persevere.
Do đó lời Chúa là cái nền tảng cho cái hành động của họ và cho sự kiên trì của họ.
Amen, church.
Amen.
So when Jesus said, "And remember, I am with you."
Và khi Chúa Giêsu phán, "Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn."
It also means that Jesus is the foundation of the church, and he promises to be with his people.
Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh và lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ ở với hội thánh.
If we quickly turn to 1 Corinthians chapter 3 verse 11.
Chúng ta hãy sang sách Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 11.
For no one can lay any foundation other than the one that has been laid. That foundation is Jesus Christ.
Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ.
When the church in Corinth were committing sin and evil, and as a consequence, many church members were hostile to one another, Paul reminded them to focus on Jesus, who is the foundation and the source of their lives.
Khi hội thánh ở Cô-rinh-tô đang phạm tội và xấu xa, và hậu quả là nhiều thành viên trong nhà thờ thù địch với nhau, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở họ tập trung vào Chúa Giê-xu là nền tảng và là nguồn sống của họ.
Let's listen carefully. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many of you were powerful. Not many of you were of noble birth. But God chose what is foolish to the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that are, so that no one might boast in the presence of God. He is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, in order that, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord.
Công sách Cô-rinh-tô đoạn nhất từ câu 26 đến câu 31. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
Paul reminded them to focus on listening to God's wisdom and to practice love as taught by Jesus.
Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ tập trung lắng nghe sự khôn ngoan của Chúa và thực hành tình yêu theo lời dạy của Chúa Giê-xu.
When we talk about Jesus, his life and ministry, Jesus is God's wisdom for us to live.
Khi chúng ta nói về Chúa Giê-xu, cuộc đời và chức vụ của Ngài, thì đó là sự khôn ngoan của Chúa để mà chúng ta sống noi theo.
Jesus is the foundation of the church.
Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh.
But Jesus is also present with his church through the presence of the Holy Spirit.
Chúa Giêsu cũng ở cùng với hội thánh của Ngài qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh.
Written in John chapter 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you.
Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 26 chép rằng: nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha đã nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
Because the church is built in Jesus as the foundation of the church, God protects his church.
Bởi vì hội thánh đã được xây dựng trên cái Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh, do đó Chúa sẽ bảo vệ hội thánh.
And this is a reminder to everyone, to every generation, written in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17.
Và đây cũng là cái điều mà chúng ta phải nhớ cho mọi thế hệ chúng ta, được chép trong câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất, đoạn 3 câu 16 cho đến 17.
Do you not know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is holy and you are that temple.
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh và chính anh em là đền thờ.
Now in this verse, the reference to the word you here written in the Greek is plural.
Tôi đã biết là cái chữ anh em trong cái tiếng Hy Lạp á, là có nghĩa là số nhiều.
So it's referring to the members of the church or the body of Christ.
Thì đó cái chữ anh em này nói đến cái những thành phần của hội thánh.
Listen very carefully. God has and will continue to protect his church from evil and from idolatry.
Chúng ta biết là Chúa đã và sẽ bảo vệ hội thánh khỏi những cái tội ác và những sự thờ hình tượng.
And that is why God teaches us to practice love as taught by Jesus in the church.
Vì đó là lý do mà tại sao Chúa dạy chúng ta hãy thực hành tình yêu và dạy bởi Chúa ở trong hội thánh của chúng ta.
Jesus is the foundation of the church.
Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh.
God is present with his people.
Chúa đã ở cùng với con dân của Ngài.
And God will protect those who love and trust in him.
Và Chúa sẽ bảo vệ cho những ai mà đã tin cậy và yêu mến Ngài.
For these reasons, the disciples can find energy and strength to persevere and to never give up.
Do đó, những cái lý do này mà các môn đồ của Chúa có thể tìm được cái năng lực và sức lực để mà kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc.
So Jesus said, and remember, I am with you always.
Và Chúa Giêsu phán, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn.
For the disciples, these words were a call to remember, the empowerment for mission in the world, a promise, and also a foundation to persevere and to never give up.
Cho các môn đệ, những lời này là một cái lời kêu gọi để ghi nhớ, trao quyền cho một cái sứ mệnh trên thế gian, và cũng một lời hứa, một cái nền tảng để mà kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc.
So what may these words mean for our church today?
Những cái lời này có ý nghĩa gì cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay?
It is a call to remember.
Đây là một lời kêu gọi để ghi nhớ.
Remember that every one of us here are saved by faith in Jesus and that Jesus is our Lord and Savior.
Chúng ta hãy nhớ là mọi người chúng ta là được cứu bởi đức tin ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là Chúa và là cứu Chúa của chúng ta.
So with humility, always give thanks to God.
Do đó với những cái tâm tình khiêm nhường, chúng ta hãy nhớ đến Chúa.
It is also a call to remember that the purpose of our church is to share and to build people up in the faith.
Chúng ta cũng nhớ cái mục tiêu của hội thánh chúng ta đó là để chia sẻ và xây dựng để cho con dân Chúa được tăng trưởng ở trong đức tin.
And also to remember that Jesus is the foundation of the church and for these reasons we can find strength in God to persevere and to never give up on following Jesus.
Và chúng ta cũng nhớ là Chúa Giêsu là cái nền tảng của hội thánh và do những cái lý do này chúng ta tìm được sức lực từ nơi Chúa để kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc bước theo Chúa Giêsu.
May the word of God give you wisdom and give you strength so that you can continue to follow Jesus.
Thì cầu xin Chúa, lời của Ngài sẽ ban cho chúng ta có cái sự khôn ngoan và ban cho chúng ta có sự sức lực để mà chúng ta bước theo Chúa Giêsu.
Can we please stand up? I would like to share a prayer with you.
Mời Chúa. Xin mời quý ông bà chị em đứng dậy để chúng ta cùng cầu nguyện cho Chúa.
Can you please translate for me in a prayer? Loving and powerful God.
Kính lạy Chúa yêu thương và Chúa quyền năng chúng con.
We give thanks to you.
Con cảm tạ Ngài.
For your son Jesus.
Ngài đã ban cho chúng con là Chúa Giêsu.
That through Jesus.
Là qua Chúa Giêsu.
We can be saved from death into eternal life.
Chúng con được cứu từ cõi chết và được ban cho cái sự sống đời đời.
So that our future is secure in you.
Do đó trong tương lai chúng con được đảm bảo ở trong Ngài.
At the same time we give you thanks for your promise.
Cùng một lúc chúng con cũng cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Chúa.
You know what's going on in your church.
Chúa biết những gì đang xảy ra trong hội thánh của Chúa.
But our hope is in you.
Nhưng hy vọng của chúng con là ở trong Ngài.
Loving God, I pray that your Holy Spirit will give your church wisdom.
Chúng con cầu xin Chúa giúp cho Đức Thánh Linh ban cho chúng con có sự khôn ngoan.
At the same time, may your Holy Spirit comfort the hurting people in our church.
Cùng một lúc chúng con cũng cầu xin Đức Thánh Linh an ủi những ông bà chị em trong hội thánh và những người đang bị xúc phạm.
In so many ways, we all want the best for the church.
Trong tất cả mọi điều chúng con cầu xin tất cả những điều tốt đẹp cho hội thánh.
But God, I pray that you help us not to hurt one another in the process.
Nhưng con cũng cầu xin Chúa cũng giúp cho chúng con cũng không có để làm xúc phạm lẫn nhau.
Because you have taught us that the world will know that we belong to you through our love for one another.
Bởi vì Chúa cũng dạy chúng con rằng thế gian này thuộc về Chúa và thuộc về những ai đã yêu mến Ngài.
It is through our love for one another that people will see that this church belongs to you, Jesus.
Và qua cũng cái tình yêu mà chúng con yêu lẫn nhau mà mọi người thấy rằng đây là một hội thánh của Chúa.
So Holy Spirit, I pray that you give your church wisdom.
Cầu xin Chúa hãy ban cho hội thánh chúng con có cái sự khôn ngoan.
To love one another.
Để chúng con yêu mến lẫn nhau.
So that we can go into the future together.
Để mà chúng con lại bước vào một cái tương lai chung với nhau.
I commit your church into your hands.
Con xin dâng hội thánh chúng con ở trong cánh tay của Chúa.
In Jesus' name we pray.
Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. May the Lord bless you. Thank you.